Chương 9. Ơn phúc và những lời chỉ trích. Thành công của bộ phim Điều tốt đẹp dâng cho Chúa, Something Beautiful for God, khiến mẹ Teresa không còn là của riêng Calcutta hay Ấn Độ nữa. Bà đã thuộc về cả thế giới. Phóng viên Malcolm Muggeridge giờ đây trở thành một trong những người ủng hộ mẹ Teresa nhiều nhất. Ông tiếp tục viết một cuốn sách và được xuất bản với cùng tựa đề năm 1971. Ông sử dụng các đoạn ghi âm từ bộ phim để làm nội dung chính của cuốn sách và đưa vào cuốn sách nhiều bức ảnh đen trắng mô tả cuộc đời và sự nghiệp của mẹ Teresa. Muggeridge còn dành 9 trang trích dẫn những câu nói của bà. Ông nói rằng do mẹ Teresa sẽ chẳng bao giờ viết về bản thân và công việc của mình, vậy nên cần phải có ai đó ghi lại những lời nói của bà. Cuốn sách đạt được một thành công phi thường. Tái bản 20 lần, được dịch ra 13 ngôn ngữ và trong vòng 30 năm, số lượng bán ra là 300.000 bản. Năm 1990, trước khi qua đời, Muggeridge đã trao tặng lại mẹ Teresa toàn bộ tiền bản quyền của cuốn sách, tổng cộng khoảng 60.000 bản Anh. Sự ra đời của bộ phim, cuốn sách và các chuyến đi khắp thế giới của mẹ Teresa đã đặt cả bà và hội vào tầm ngắm của dư luận. Mặc dù tiếng tăm mang lại cho họ nhiều lợi ích, đặc biệt đối với mẹ Teresa trong việc quyên góp và giúp đỡ người nghèo, nhưng đó cũng khiến bà trở thành một mục tiêu chỉ trích trước sự bất đồng quan điểm, chê trách và những lời kết tội không ngừng tăng lên. Trước đó, Muggeridge thường tiên đoán rằng một ngày nào đó mẹ Teresa sẽ được nhận giải Nobel Hòa Bình, và thực sự thì đệ đơn cử bà nhận giải thưởng này đã bị từ chối đến 3 lần. Tiếp tục những chuyến đi. Vào những năm 1970, mẹ Teresa tiếp tục đi khắp nơi để diễn thuyết, đồng thời thành lập thêm nhiều trụ sở mới cho dòng thừa sai bác ái. Trong khoảng thời gian này, bà đã thành lập một trụ sở tại thủ đô Amman của Jordan. Vào tháng 12 năm 1970, một viện sơ tu, nơi huấn luyện những thành viên mới được mở tại Anh. Nhiều trụ sở của hội đã được mở tại quận Bedington, London và tại Bronx, New York vào năm 1971. Mẹ Teresa và hội không hề né tránh những điểm nóng trên thế giới. Năm 1972, một cơ sở mới được mở tay tại Belfast, Bắc Ireland. Năm 1973, mẹ Teresa mở thêm một cơ sở giúp 380.000 người tị nạn Ả Rập sống và làm việc trong vùng chiếm đóng của Israel tại dải Gaza. Việc này vẫn tiếp diễn trong suốt thập niên và lên đến đỉnh điểm vào năm 1979, là năm dòng thừa sai bác ái mở thêm 14 cơ sở mới. Với việc mở rộng trụ sở ra khắp các quốc gia, mẹ Teresa đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, bà đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình Kennedy thuộc đảng Dân Chủ và Richard Nixon, cựu tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa. Bà cũng bắt đầu nhận được một giải thưởng danh dự. Năm 1962, bà nhận giải thưởng Magsaysay vì tinh thần thấu hiểu quốc tế. Cũng trong năm đó, bà được nhận giải thưởng Padma Shri, nghĩa là bông sen vĩ đại, giải thưởng cao quý thứ hai của Ấn Độ. Đầu tiên, mẹ Teresa không muốn nhận giải, nhưng sau khi được sự cho phép, bà đã tới New Delhi để nhận giải thưởng từ Tổng thống Ấn Độ, Tiến sĩ Rajendra Prasad. Các giải thưởng này thường đi kèm với một số tiền thưởng lớn. Ví dụ, số tiền nhận được từ giải thưởng Magsaysay đủ để bà mua một ngôi nhà cho lũ trẻ. Vào tháng 1 năm 1971, mẹ Teresa lên đường tới Rome để nhận một tấm ngân phiếu từ giáo hoàng Paul VI trị giá 10.000 bảng Anh, tương đương 17.000 đô la. Sau khi được trao giải thưởng hòa bình giáo hoàng John 23 đầu tiên, số tiền đó được sử dụng trực tiếp vào việc xây dựng ngôi nhà cho người hủi trên mảnh đất do chính phủ Ấn Độ quyên tặng. Năm 1971, bà lại tới New Delhi một lần nữa để nhận giải thưởng Nehru vì tinh thần thấu hiểu quốc tế do chính phủ Ấn Độ trao tặng. Năm 1973, mẹ Teresa trở thành người đầu tiên nhận giải thưởng Templeton vì sự phát triển của tôn giáo. Bà được một hội đồng giám khảo đại diện cho các tôn giáo lớn trên thế giới, bao gồm Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo và Hindu giáo bình chọn trong số 2.000 người được đề cử. Dù trong bất cứ trường hợp nào, mẹ Teresa đều sẵn sàng đại diện người nghèo trên thế giới nhận giải thưởng. Đấu tranh chống lại sự nghèo nàn về tinh thần. Là người quá quen thuộc với cuộc sống nghèo khó của người dân trong các nước thuộc thế giới thứ ba, nhưng khi đối mặt với sự nghèo khổ tại những nước phương Tây, mẹ Teresa vẫn không khỏi bàng hoàng. Hơn một lần, bà đã nhắc tới sự mỉa mai rằng những người phương Tây gửi tiền quyên góp giúp người nghèo tại Ấn Độ, nhưng lại quay lưng với những người nghèo khó, đau khổ và bị lãng quên ngay trên chính đất nước mình. Tại nhiều khu vực, dòng thừa sai bác ái mở nhiều nhà tình thương cho những người cùng khổ, sống trên đường phố. Các nữ tu sĩ cũng kiểm tra sức khỏe cho những người già và cô đơn không nơi nương tựa. Đối với mẹ Teresa, sự nghèo đói trong những xã hội như Hoa Kỳ và Anh Quốc thật ra là sự nghèo đói về tinh thần. Nó xuất hiện dưới dạng cảm giác cô đơn và bị ruồng bỏ, như một căn bệnh truyền nhiễm lan truyền qua những người vô gia cư, người lang thang, nghiện rượu, những người mắc bệnh thần kinh bị bỏ mặc tự xoay sở. Điều mẹ Teresa cảm thấy phiền lòng khi đi ngang qua những khu dân cư tồi tàn ở London và New York là phản ứng của xã hội trước những con người khốn khổ này. Xa lánh và bỏ mặc họ cho lòng thương hại của những kẻ khỏe mạnh hơn. Nhưng mẹ Teresa không phán xét những xã hội ấy. Thay vào đó, bà chỉ nhẹ nhàng chỉ ra rằng Chúa không tạo ra người nghèo trên thế giới này. Người cũng không tạo ra sự nghèo đói hay mất cân bằng trong xã hội, mà đó là do con người không chia sẻ đúng mực với nhau, khiến một số người quá dư thừa và một số khác thì luôn thiếu thốn. Khi đối mặt với lời chỉ trích rằng việc giúp đỡ tất cả những người thiếu thốn trên thế giới là một điều không tưởng, bà trả lời rằng bà và các nữ tu của mình sẽ làm bất cứ điều gì và vào bất cứ lúc nào nếu có thể để biến cái không thể thành có thể. Nếu buộc phải đưa ra kết quả công việc từ lần thâm nhập đầu tiên vào những khu ổ chuột 20 năm về trước, mẹ Teresa có thể sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng bà và dòng tu của mình đã cứu giúp hàng chục ngàn mạng sống. Nhưng những con số này chẳng có ý nghĩa gì đối với mẹ Teresa. Với bà, mỗi hành động nhỏ, mỗi tình thương dành cho những người thiếu thốn được làm nhân danh Chúa mới thực sự quan trọng. Lãnh đạo bằng cách nêu gương. Với số lượng trụ sở không ngừng tăng lên, lịch làm việc của mẹ Teresa trở nên dày đặc, vì bà giám sát chặt chẽ hoạt động dòng tu của mình và lãnh đạo bằng cách nêu gương, nên bà cần phải thăm tất cả những nhà mẹ để theo dõi công việc hàng ngày. Bà nhắc nhở các nữ tu không được lãng phí tiền quyên góp bởi nhiều người đã phải hy sinh để họ có được số tiền ấy. Thuốc men và thực phẩm cần được phân phát càng sớm càng tốt để tránh bị hư hỏng. Bà yêu cầu các linh mục đỡ đầu về mặt tinh thần cho các nữ tu, nhưng không can thiệp vào chuyện nội bộ của dòng, cụ thể là về việc thực hiện lời khấn sống trong nghèo khó của họ. Cho dù vào thời điểm nào, dòng cũng không được nâng tiêu chuẩn sống của mình. Điều này có nghĩa là họ phải sống mà không có những thứ đơn giản như rèm cửa hoặc khăn trải giường. Những đồ vật được quyên tặng như máy giặt, thảm và các tiện nghi khác đều được đem cho người khác. Mẹ Teresa không ngừng nhắc nhở các nữ tu sĩ của mình rằng người nghèo sống thiếu thốn và họ cũng phải sống như vậy. Bà cố gắng viết thư đều đặn cho từng nhà để gửi những lời khuyên, sự khôn ngoan về lời an ủi đến các nữ tu đang không ngừng tăng lên. Bà viết thư cảm ơn đến những bậc cha mẹ có con gái hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa. Bà nhắc nhở các nữ tu sĩ hãy luôn vui vẻ và mỉm cười vì Chúa cần và yêu thương những người hiến dâng một cách tự nguyện. Sự vui vẻ cũng lôi cuốn những người tìm kiếm sự an ủi từ dòng thừa sai bác ái. Bà luôn chia sẻ tin tức về các chuyến đi, về các cuộc họp mặt với các chức sắc của nhà thờ và những chuyện hài hước mà bà được chứng kiến trong các chuyến công du của mình. Ngay cả khi đã trở nên nổi tiếng, mẹ Teresa vẫn luôn giữ tính khiêm nhường. Bà thường ngủ ở giá hành lý của một toa tàu hạng thấp nhất, hoặc ngồi chung ghế xe lửa hay ghế xe buýt với một bà nông dân và lũ gia cầm của bà. Những lúc có chỗ ngồi tử tế, bà cố tận dụng tối đa thời gian đó để suy nghĩ và thường viết những ghi chú ngắn hoặc những lá thư gửi các nữ tu sĩ và các nhà hảo tâm. Tuy nhiên, bà vẫn từ chối lời đề nghị về các khoản đóng góp đều đặn được gửi về hội. Bà tự nhủ rằng quyên góp tiền không phải là công việc của bà, bởi bà lo rằng dòng thừa sai bác ái sẽ trở thành một tổ chức kinh doanh hơn là một tổ chức từ thiện. Bà phó mặc cuộc đời và số phận vào tay Chúa. Bà hoàn toàn tin rằng người sẽ chu cấp cho bà những thứ cần thiết để giúp đỡ người nghèo. Việc bà từ chối một số khoản tiền đóng góp lớn khiến người khác phải ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn phù hợp với niềm tin đó. Có một lần, bà đã từ chối lời đề nghị từ Hồng Y Terence Cook của thành phố New York rằng ông sẽ cung cấp $500 hàng tháng cho mỗi nữ tu sĩ làm việc tại khu ổ chuột Harlem. Bà hỏi liệu ông có nghĩ rằng Chúa sẽ phá sản tại thành phố New York hay không? Mất mát và thất bại. Thập niên 1970 là giai đoạn phát triển đỉnh cao của dòng thừa sai bác ái, cũng như những ghi nhận cống hiến dành cho mẹ Teresa. Tuy nhiên, đây cũng là một thập niên đầy sóng gió, khi mẹ Teresa phải chịu cả những mất mát cá nhân và thất bại trong mắt dư luận. Có lẽ bà cũng nhận ra rằng không phải mọi thứ đều có thể đạt được chỉ bằng niềm tin và tình thương. Năm 1970, bắt đầu bằng một lá thư báo tin xấu từ chị gái Aga, người đang sống cùng mẹ tại Tirana, Albany. Sức khỏe của Trana lúc này rất yếu và ngày càng xấu đi. Thêm vào đó, cuộc sống tại Albany ngày càng khó khăn, cả hai đang phải chật vật kiếm sống từng ngày. Đối với mẹ Teresa, điều này thật cay đắng. Sự cứu trợ thần thánh của bà, người đã biến những điều không thể thành cứu thể, bỗng dưng bất lực một cách kỳ lạ. Bà đón nhận tin xấu với một tinh thần vững vàng, song vẫn không khỏi buồn phiền vì không giúp được gì cho mẹ và chị gái, trong khi đã giúp biết bao người khác trên khắp thế giới. Vào tháng 6 năm 1970, mẹ Teresa thực hiện một chuyến hồi hương buồn vui lẫn lộn. Hội chữ thập đỏ đã mời bà tới thăm Nam Tư. Từ đó, bà lên đường tới Prizren, nguyên quán của gia đình, rồi tới Skopje, thành phố quê hương của bà. Tại đây, bà gặp gỡ giám mục địa phương và thăm giáo đường tại Lednice, nơi bà thường đến cầu nguyện và tĩnh tâm khi còn là một cô bé. Bà nói với mọi người rằng bà hy vọng một ngày nào đó sẽ quay lại Skopje để mở một trụ sở của dòng thừa sai bác ái. Cuối năm đó, Trana viết một lá thư gửi con trai Laza nói rằng ước muốn duy nhất của bà là được gặp con trai, gia đình con trai và cô con gái Gonsa, tức mẹ Teresa, trước khi từ giã cõi đời. Cả Laza và mẹ Teresa nỗ lực hết mình để đưa Aga và Trana qua Ý tái hợp. Một lần, trong cuộc viếng thăm Rome, mẹ Teresa đã đến Đại sứ quán Albany xin phép đưa mẹ và chị gái sang Ý. Laza bị giới hạn những việc có thể làm. Ông tìm đến quỹ cứu trợ Thiên Chúa Giáo để giúp Aga và mẹ mình xuất cảnh khi họ có cơ hội. Nhưng các nỗ lực này đều vô ích. Chính quyền Albany từ chối cấp phép cho Aga và Trana xuất cảnh. Mẹ Teresa bèn nghĩ cách tự mình tới Albany. Nhưng điều khiến bà nản lòng, dù được phép nhập cảnh vào Albania, nhưng chính quyền có thể không cho bà xuất cảnh. Cuối cùng, vào ngày 12 tháng 7 năm 1972, mẹ Teresa nhận được tin mẹ bà qua đời. Một năm sau đó, vào ngày 25 tháng 8 năm 1973, thêm một tin buồn được gửi tới. Agga, người chị gái thân yêu của bà, cũng về với Chúa. Bà đau đớn, tiếc thương khôn nguôi cho mẹ và người chị đã phải chịu nhiều đau khổ. Năm 1971, dòng thừa sai Bác Ái gặp phải một bức lùi lớn. Sau một thời gian khuếch trương rộng rãi, dòng mở một ngôi nhà tại Belfast, Bắc Ireland, tại khu ổ chuột của người Thiên Chúa giáo Ballymurphy. Tại thời điểm đó, Belfast là một thành phố hỗn loạn. Cuộc đối đầu bạo lực giữa các phái Thiên Chúa giáo và Tin Lành thường xuyên xảy ra. Mẹ Teresa gửi đi 4 nữ tu cùng một cái đàn vĩ cầm và 2 chiếc chanh cho mỗi người. Ngôi nhà họ sẽ tới ở trước đây có một linh mục từng bị bắn khi ông vừa hoàn thành lễ rửa tội cuối cùng cho một người đàn ông bị thương trên đường phố. Ngôi nhà bị bỏ hoang và trở thành mục tiêu của những kẻ phá hoại. Không sợ hãi, các nữ tu bắt đầu làm việc cùng một nhóm nữ tu sĩ Anh giáo với hy vọng sẽ giúp kết thúc cuộc xung đột trong thành phố. Nhưng chỉ sau 18 tháng tại Belfast, các nữ tu đã phải rời khỏi đây với lý do rằng mình không được chào đón và không thấy cần thiết phải đặt bản thân vào vòng hiểm nguy thêm nữa. Mẹ Teresa nhìn nhận việc ra đi của họ không phải là một thất bại mà là một lời gọi, do vẫn còn rất nhiều nơi khác cần đến họ hơn. Bà phái họ tới Ethiopia, nơi họ sẽ giúp đỡ những nạn nhân giữa cơn hạn hán nghiêm trọng đang tàn phá đất nước này. Trong suốt thập niên 1980, dòng thừa sai Bác Ái còn gặp phải nhiều sự cố khác. Tháng 3 năm 1980, một kẻ nào đó đã phóng hỏa đốt cháy ngôi nhà dành cho những người phụ nữ nghèo khó do họ xây dựng tại Kibbutz, London. Vào năm 1986, hai nữ tu sĩ bị chết đuối tại Dehradun, Ấn Độ, do một cơn mưa lớn khiến cây cầu gỗ bị sập trong lúc xe cứu thương của họ chạy qua. Với mẹ Teresa, hai tai họa trên thực sự là những tổn thất to lớn của dòng thừa sai Bác Ái. Điều đau đớn hơn với mẹ Teresa và các nữ tu sĩ đã khuyên khấn, nhưng rồi lại chọn con đường rời bỏ dòng. Trong số 12 nữ tu đầu tiên, hai người đã ra đi. Tiếp sau đó là một số người khác. Có nhiều lý do khiến họ ra đi. Một số quyết định phục vụ Chúa theo cách khác. Một số ra đi vì lý do sức khỏe. Số khác ra đi vì mong muốn kết hôn, xây dựng cuộc sống gia đình. Mẹ Teresa không phật ý trước các quyết định của họ. Bà cảm ơn họ vì đã cống hiến và nỗ lực thực hiện các hoạt động của dòng thừa sai Bác Ái. Nhưng lẽ tự nhiên, bà rất buồn khi mất đi các thành viên. Mặc dù có những bước thăng trầm, nhưng dòng thừa sai Bác Ái vẫn tiếp tục lớn mạnh. Đến năm 1979, dòng đã có 158 trụ sở được thành lập trên khắp thế giới, với 1.187 nữ tu đã tuyên khấn, 411 thỉnh sinh và 120 tập sinh. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên nhất là việc phát triển không ngừng của dòng diễn ra vào thời điểm mà lòng mộ đạo của người Thiên Chúa giáo nhìn chung đang trên đà đi xuống. Tinh thần nguyện sống trong nghèo khó và tận hiến trọn đời phục vụ Chúa có một sức lôi cuốn mãnh liệt đối với phụ nữ khắp nơi. Với mẹ Teresa, việc không ngừng đón các thành viên mới sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khiến bà cảm thấy ấm lòng. Hầu như tuần nào cũng có một nhóm mới rời nhà mẹ để tới làm việc tại những nơi cần có mặt của họ. Theo cách nói của mẹ Teresa, đó chính là tinh thần. Nếu có người cùng khổ trên mặt trăng, chúng tôi cũng sẽ lên đến đó. Đòn đánh đầu tiên. Một trong những đòn tấn công đầu tiên và dữ dội nhất vào những việc làm của mẹ Teresa diễn ra tại Bangladesh, một quốc gia mới được thành lập. trong khoảng thời gian từ năm 1947 đến năm 1971, trước khi giành được độc lập, Bangladesh lập thành phần phía đông của Pakistan và được gọi là Đông Pakistan. Trước khi Ấn Độ bị chia cắt thành hai nước độc lập, Ấn Độ và Pakistan vào năm 1947, khu vực Bangladesh hay vùng đất Bengal lúc này là phần phía đông của tỉnh Bengal. Vào tháng 12 năm 1971, chiến tranh nổ ra tại biên giới phía Tây giữa Ấn Độ và Pakistan. Quân đội Ấn Độ chiếm đóng Đông Pakistan và giành quyền kiểm soát nước này trong 2 tuần lễ. Chính quyền lưu vong Bangladesh tự thành lập tại Dhaka vào ngày 22 tháng 12 năm 1971. Nhưng vào tháng 1 năm 1972, các nhà lãnh đạo đã quay về nước để cai quản đất nước mới. Nền độc lập của Bangladesh phải trả bằng một cái giá rất đắt. Trong 9 tháng chiến tranh, 3 triệu người Bengal đã thiệt mạng và hơn 1 triệu ngôi nhà bị tàn hủy. Trong số những người thiệt mạng, có rất nhiều trí thức như giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, luật sư và công nhân tay nghề cao. Nhiều đồn điền chè và nhà máy bị tàn phá, hệ thống giao thông bị phá hủy nghiêm trọng, hàng chục triệu dân tị nạn quay trở về nhà trong đống đổ nát. Một số khác chui rút trong những đường ống cống gần đó để trú ẩn. Thêm vào đó, đất nước này còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ cuộc nội chiến. Mặc dù nhiều tổn thất trực tiếp do các hành động của quân đội Pakistan, nhiều người không phải người Bengal sống tại Đông Pakistan như người Bihari chẳng hạn, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành một lực lượng bán quân sự, trợ giúp quân Pakistan chống lại người Bengal. Sau cuộc chiến, nhiều người Bihari bị bắt giam và một số bị giết. Cuộc thảm sát vẫn chưa dừng lại đó. Quân đội Pakistan bị cho là đã làm nhục 4.000 phụ nữ. Nhưng theo một số nguồn tin khác thì con số đó phải lên đến 200.000 người. Vào ngày 14 tháng 1 năm 1972, mẹ Teresa thông báo bà sẽ tới Bangladesh cùng với 10 nữ tu để trợ giúp các nạn nhân bị hãm hiếp. Rất nhiều người trong số họ hiện nay đã phải ở vào giai đoạn chuẩn bị sinh nở. Đi qua Khulna, Patna, Rajshahi và Dhaka, mẹ Teresa và các nữ tu tìm kiếm những phụ nữ này với hy vọng có thể sắp đặt việc nhận con nuôi càng nhiều càng tốt. Với người Hồi giáo, vì cưỡng hiếp bị xem là một tội nặng, nạn nhân thường bị gia đình, bạn bè, thậm chí cả làng ruồng bỏ. Vì vậy, với nhiều phụ nữ, vứt bỏ đứa trẻ là lựa chọn duy nhất của họ. Tại Dhaka, các nữ tu sĩ được phép sử dụng một tu viện cũ làm nhà tình thương cho nạn nhân, nhưng có ít người tới tìm kiếm sự giúp đỡ. Một số nạn nhân không mang thai, một số khác thì cố gắng phá bỏ thai nhi. Cuối cùng, tu viện được chuyển thành một ngôi nhà Shishupavan khác, dành cho trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi. Một trong những người bất đồng quan điểm và không ủng hộ cách làm của mẹ Teresa là Germani Greer, một phụ nữ Úc đấu tranh cho quyền bình đẳng nữ giới và là một nhà văn theo đạo Thiên Chúa. Trong một bài báo viết cho tạp chí Independent vào năm 1990, bà đề cập đến một mục đích khác đằng sau hoạt động từ thiện của mẹ Teresa. Năm 1972, khi bà tới Dhaka, hay ngày sau khi mảnh đất này được giải phóng khỏi quân đội Pakistan, có 3.000 phụ nữ được tìm thấy tại các lô cốt quân đội trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Các bộ sari của họ bị lột sạch để họ không thể treo cổ tự vẫn. Những phụ nữ mang thai muốn được phá thai, nhưng mẹ Teresa không cho họ sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải sinh con, dù đó là đứa con có sự thù hận. Thế giới của bà không có chỗ cho sự lựa chọn khác, các giá trị đạo đức của người khác. Bà ấy không hề đoái hoài đến việc cho những người phụ nữ khốn khổ đó một sự lựa chọn. Chưa dừng lại ở đó, Bri tiếp tục viết về vấn đề này theo lời kể lại của những người đỡ đẻ mà bà từng nói chuyện vào thời điểm đó, rằng những phụ nữ mang thai bị ảnh hưởng bởi sự hành hạ về thể xác, suy dinh dưỡng, cũng như những phụ nữ sảy thai đều bị trạm xá của mẹ Teresa từ chối. Theo Greer, những phụ nữ đó bị các nữ tu dòng Thừa Sai bác ái làm việc tại trạm xá kết tội là cố tình giết chết đứa con trong bụng mình. Hơn nữa, khi chính phủ mới của Bengal cấm đứa trẻ mồ côi Bengal ra khỏi nước ngoài, mẹ Teresa bằng cách nào đó đã được phép sắp đặt cho các em bé Bengal vào sống trong nhiều gia đình Thiên Chúa giáo khác tại các nước. Và theo như các nguồn tin của Greer, tất cả những người trong Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình biết về việc này đều bị cấm có những phát ngôn chỉ trích mẹ Teresa và việc làm của bà.